Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm thêm đường mà xem mộng, thì ta đem nhau lên loa bên con suối mà ta hàng thầm mong.
Và mình xây nhà bên bờ rừng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để bên nay vàng ngỡ ngàng như mối tình, để trăng lung linh kêu đôi chim xinh hót ca ca tụng chúng mình.
Tức là lý tưởng của anh và của em,
đâu đâu nào anh ơi.
Tức là lý tưởng của em và của anh,
đâu đâu nào anh ơi.
Tức là lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con.
Dạ vâng, kính thưa quý vị thính giả Thiên Hạnh và Ngọc Minh xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Địa Ốc với anh Đức Nguyễn đến từ Keller Williams. Và ở trên đường dây thì Thiên Hạnh đã có anh Đức rồi, và bây giờ xin được gửi lời chào đến anh Đức, cũng như là mời anh Đức gửi lời chào đến quý vị thính giả trước khi chúng ta bước vào chương trình.
Vâng, trên đường dây thì lúc nào cũng có anh Đức. Xin chào Thiên Hạnh và xin chào anh Ngọc Minh. Xin chào và quý vị khán thính giả đang lắng nghe cái talk show ngày hôm nay, trưa thứ tư. Không mà cái tuần này anh không hiểu tại sao mà nó vội quá.
nó vội là như thế nào thưa anh Đức?
Anh anh Ngọc Minh, đây là Thiên Hạnh thì cũng biết rồi, nhưng mà anh Ngọc Minh biết là thứ ba đầu tháng đó, thưa anh Ngọc Minh, là cái ở Dallas hoặc là ở trên toàn Texas mình, yeah, mỗi cái county đó anh, thì có cái auction, yeah, cũng như là mình đi để mà mình đi đấu những cái căn nhà, thì bắt đầu từ cái chủ nhật cho đến cái ngày thứ ba đó, và cho đến ngày hôm nay nữa, thì mình rất là bận để mình trước khi mình đi đấu á, thì mình phải coi mấy cái nhà đó.
Anh Đức đi đấu mà nghe cứ như là đi đánh trận.
Oh my God.
Đi cái này mà phải đi camping nữa.
Tối chủ nhật, tại vì mình có ý định mình muốn mua 2-3 căn đó Thiên Hạnh. Wow. Rồi lại là muốn make sure là mình đã thấy những căn là mình muốn rồi. Yeah. Nhưng mà mình muốn chắc chắn nữa thì mình phải làm những cái research, để không thôi là mình nó có những cái nó gọi là có những cái lien nó còn thua, nó còn thiếu thuế hay là như thế nào, thì mình phải trả cái đó, cái người mua thì phải trả. Hồi trước anh có nói qua những cái vấn đề mà khi mà mình mua nhà mà đấu giá đó, nhà auction foreclosure ở courthouse đó, thì những cái gì cũng như là thuế địa ốc đó, thì vẫn còn ở lại với cái nhà đó, nó không có theo cái người chủ mà nó theo cái căn nhà đó, cho nên những người mà mua cái căn nhà đó thì phải chịu cái thuế đó. Có một chị cũng đi học nghề chung với Đức, thì nhưng mà chị không có biết trước đó để mà làm cái homework đó, anh Ngọc Minh. Yeah. Thì chị ấy đấu được một căn nhà, chị ấy rất là mừng.
Yeah.
Mà Đức hỏi chị là tại sao mà chị đấu được, thì chị nói là ai biết đâu, thì chỉ có ông luật sư ông nói ra cái địa chỉ, thì chị bắt đầu đấu, mà chỉ một mình chị đấu thôi. Thì mà chị được, không có phải là chị lên giá, ông như là cho cái giá là 70.000, mà chỉ có lên có một đồng thôi là chỉ được cái giá đó, tại vì không ai đấu thêm nữa hết. thì Đức nghe thì Đức cho thấy chắc có lẽ là nghi rồi, chắc có lẽ là có gì đó, cho nên mấy người kia họ không có đấu, cho nên chị đấu thì yeah, chỉ bị vướng cái phải, đó là cái người chủ nhà trước 3 năm trước họ không có trả với đất đó anh Ngọc Minh.
Yeah.
Cho nên mua được cái nhà 70.000 đó mà lại là phải chịu cái 3 năm thuế, cái người chủ trước chưa có trả cho cái thành phố hay là cho những sở thuế. Cho nên 3 năm đó đó thì cũng khoảng chừng như là 12.000 đó.
Wow.
Cho nên mình không có giống như mà mình đi học mà mình không có làm homework đó, thì anh Minh Ngọc Minh thì mình sẽ bị trừng phạt như vậy đó.
Nhưng mà khi mà anh nhắc đến cái vấn đề này đó thì cho Ngọc Minh hỏi anh một điều là khi mà cái căn nhà mà đã thiếu 3 năm thuế thì lúc mà người chủ bán thì đương nhiên là người ta có tiền, thì tại sao chính phủ không có bắt người chủ phải trả mà cái bắt cái người mua lại phải trả trong cái 3 năm đó thuế thưa anh?
Ồ thưa anh, cái này là cái căn nhà bị tịch thu.
Bị tịch thu.
Căn nhà này là căn nhà bị tịch thu.
Dạ,
cho nên mới đấu giá ở dưới courthouse là như vậy đó. Cho nên chứ thường thường nếu mà chủ bán đó thì cái người chủ phải trả cái thuế cho đến cái ngày bán. Đúng rồi, cái đó là đúng. Nhưng mà nếu mà cái người chủ mà cái nhà bị tịch thu thì mình phải check. Cho nên trước đó đó, Đức check lại 3 căn mà mình thích đó, thì mình thấy không có problem gì hết. Thì trong cái 3 căn đó đó mình đấu được 1 căn đó, nhưng mà có căn thứ tư đó, anh Ngọc Minh, ở căn thứ tư đó nhiều khi Đức nói nhưng mà Đức cũng không có làm cái căn thứ tư đó. Khi mà đến đấu đó thì Đức thấy cái người cái căn này Đức chưa có làm homework cho anh Ngọc Minh. Đức chưa có tìm tòi gì hết, Đức chỉ biết đại khái là nó ở đâu thôi. Mà khi mà nghe cái ông đại diện nhà băng ông nói là cái căn này nó là build ở trên 2 cái lot, có nghĩa là trên 2 cái lot của cái nhà, cho nên mình tưởng tượng là nó rất là rộng. Mà thường thường một cái lot ở trên cái mỗi căn nhà đó ở khu đó đó thì nó cũng đã rộng rồi, mà cái này 2 cái lot thì chắc có lẽ mình tưởng tượng là chắc cái này cũng khoảng chừng có thể là 1 acre, nếu mà 1 lot đó là nửa acre thì 2 cái lot. Thì khi mà ông đọc như vậy thì mình thấy mình cái máu cờ bạc của mình đó nó lên rất là cao. Cho nên mà nó bắt đầu thì cũng cái ông luật sư bắt đầu cũng rất là thấp với cái giá nhà. Thì có một người đấu nữa thì mình cũng vô mình đấu luôn. Mà cái này là thưa với hai bạn với lại quý vị là Đức đi mù như vậy đó, không có làm homework, không có biết gì hết. Không có biết là cái nhà này có bị cái chủ nhà còn thuế hay không, hay không có biết nó còn cái những cái lien gì ở trong cái nhà đó. Thì thôi mà mình cũng hy vọng là mình đấu được thấp mà nếu mà có bề gì đó cũng vì lý do thấp mà nó cũng đỡ một tí.
Này là liều đó ha.
Liều. Very very liều. Cái này là Đức không có suggest với quý vị làm như Đức. Cái này là liều lắm. Tại vì lúc đó vẫn còn tiền thưa quý vị, cho nên tiền mà có ở trong túi là liều lắm, cho nên cả đời Đức không có dám đi casino.
Kiểu này là chắc là Thiện Hạnh phải nói bà xã của anh Đức là phải giữ tiền, chứ đừng có để là anh Đức có tiền trong túi là chắc là sẽ xài hết đây.
Tiền nó bay màu lắm.
Nhưng mà mình, cái tật của mình thì cũng không có đến đổi là mình nếu mà có tiền trong túi thì mình cũng đầu tư bất động sản thôi, chứ không có đến đổi là phải là cờ bạc. Cho nên quý vị đừng có lo, Đức có cái máu hăng lắm, nhưng mà chỉ là về địa ốc thôi, chứ thật sự là mấy cái cờ bạc là bác thằng bận thì cái đó là không bao giờ có. Cho nên khi mà đấu được rồi với cái giá đó đó thưa quý vị, thì bắt buộc trả tiền rồi. Mà khi mà Đức ngồi xuống, Đức đếm tiền, cái cashier check mà trả cho cái người luật sư đó thì cái Đức lại rung. Không biết là cái căn này nó sẽ là ra sao. Nửa muốn đi, bỏ đi, và nửa muốn không. Mà ở chỗ đó thì vọt đi thì không có được rồi. Cho nên tại vì có nhiều người họ ở xung quanh đó, mình bỏ đi thì không có được. Cho nên thôi phải chịu thì mình trả tiền. Rồi sau khi đó thì mình sau khi cái cuộc auction đó thì mình trả cả tiền rồi mình bắt đầu mình đi đi về đến cái địa chỉ của cái căn nhà đó. thì cũng may là mình đến cái nhà đó thì nó cũng vẫn còn đó, cái nhà cũng vẫn còn đó, rất là đẹp. Mà cái nhà thật sự là hai cái lot nó chung với nhau, cho nên nó rất là rộng, và những cái căn nhà trong khu đó là rất là đẹp. Thì mình cũng yên tâm, và mình gõ cửa đó thì không có ai ở nhà, nhưng mà mình biết đó là có người đang ở trong nhà. Và anh có một lần kể chuyện cho Thiện Hạnh cái lần mà anh đấu được một cái căn nhà, nhưng mà
gõ cửa rồi
chủ nhà nói
chủ nhà là lúc đó là một cái ông Mỹ trắng, phải không, nếu mà Thiện Hạnh nhớ là cái câu chuyện anh Đức kể.
Đúng, ông Mỹ ông nói là anh nói là tôi mới mua được cái căn nhà này từ auction, thì tôi muốn đến đây để mà nói chuyện nào coi ông ra. Thì ông nói ra cái gì mà ra, ông hồi sáng này ông mới file bankruptcy đó. Thì mình cũng biết luật, mình nói thôi rồi, cái này là chắc phải là không được rồi. Thì mình đã trả tiền rồi, nhưng mà mình cũng biết luật đó, thì nếu mà ông khai bankruptcy thì nhà băng phải trả tiền của mình lại. Thì mình biết cái như vậy, rồi mình liên lạc nhà băng thì đúng như vậy, nhà băng trả tiền mình lại. Còn cái nhà này đó, thưa quý vị, cái nhà này hôm qua mà Đức đến thì không có chủ nhà, mà Đức thấy ở cái backyard của họ đó có một con chó, mà cái con chó bulldog đó thì Đức chạy không có lại được cái con bulldog này, cho nên Đức coi để cho biết là cái nhà vẫn còn ở đó, nó xinh xắn như thế nào. Thì Đức đi thì theo cái như vậy đó, thì mình phải đến mình gặp cái người chủ cũ để mình hỏi coi họ phải họ làm họ họ sẽ chuyện nào họ đi đó. Rồi nếu mà họ có không có đi đó, thì mình bắt đầu process cái nó gọi là eviction process, để mình bắt buộc tòa bắt buộc họ phải đi đó, anh Ngọc Minh.
Dính vô mà, cái vấn đề mà eviction này thì hơi phiền đó anh.
Hơi phiền, đúng rồi Đức, cho nên Đức cũng hôm qua tới bây giờ Đức cũng rung lắm. Mà cho nên hồi sáng này cái căn nhà đó, trước khi mà mình đi sau khi mình đấu được rồi, mình mới coi mình biết á, là cái nhà đó hồi trước nó có bán mà bán không được, là tại vì short sale mà bán không được. Thì sẵn đây cũng nói với quý vị, short sale thì cũng là có nghĩa là mình bán mà cái giá nhà đó nó thấp hơn cái số tiền của mình còn thiếu nhà băng, nhưng mà nhà băng cho mình short sale để mà khỏi phải vô trong cái tình trạng foreclosure. Nhưng mà cái nhà này bán short sale mà bán cũng không được, thì nhà băng sau khi đó nhà băng kéo. Thì Đức tìm được đó, Thiện Hạnh cũng biết cái technique này. Mình tìm được cái nhà đó thì hồi trước có list với cái người agent, thì Đức hỏi cái người agent, gọi phone hỏi cái người agent, thì người agent nói là đại khái Đức muốn biết coi cái người chủ này nó như thế nào, nó có dữ lắm hay không đó, thưa hai bạn. Cái người này, người agent này thì cũng nói là hồi trước á, cái người chủ đó, họ mua cái nhà này hồi 2006 đó, thì họ trả tới đại khái là gấp đôi cái số tiền, cái số mà cái giá mà Đức đấu được. Đó, cho nên mình biết là mình một lần nữa trúng mánh.
Trúng mánh nhưng mà làm cho anh Đức rất là rung, phải không?
Nhưng mà bây giờ vẫn còn rung lại, tại bây giờ anh vẫn chưa có đấu mặt với cái người chủ đó, người chủ đó, cho nên không biết phải làm sao đây, chắc phải kêu mấy cái tên đệ tử đi theo chung. Không biết Thiện Hạnh với anh Ngọc Minh có muốn làm đệ tử anh như này.
Thiện Hạnh và Ngọc Minh mà đi theo thì chắc phải mướn thêm mấy người nữa đi theo.
Sách dép trước, sách dép sách giày trước.
Oh my goodness. Nhưng mà cái căn nhà đó nó rất là đẹp, cho nên mình cũng thôi một lần này thì chắc mình không có dám liều như vậy nữa đâu.
Nó đẹp quá mà không liều anh Đức.
Nhưng mà kẹt một cái á, bởi vì anh mới nói là từ đầu tuần cho tới bây giờ, cái ngày hôm qua với ngày hôm nay đó là rất là bận. Là từ đầu tuần đó là có một chị nói tiền của chị để trong cái safety box ở nhà băng đó, nó chắc chỉ sợ là nó mục là như thế nào đó thì chị nói thôi bây giờ Đức cho Đức mượn hết á, lấy đi rồi làm ăn. Thì Đức nghe nói là tiền là Đức khoái à, mà tiền cái này, cái số tiền của chị cho mượn đó, thưa quý vị, là mình có thể mua hai cái căn nhà. Thì cho nên thứ hai đó, mình phải đi lấy tiền, mình lấy tiền của chị, rồi mình phải convert cái tiền đó ra cái tiền cashier check, để mà thứ ba mình mang lên mình bắt đầu mình đi đấu. Cho nên tiền rồi giấy tờ rồi này kia nọ, cho nên cái tuần nó rất là bận. Thì rồi nãy chạy xe đi ăn lunch, mình tưởng là ăn lunch 1 giờ mà nhìn vào cái đồng hồ là 2:40+.
Rồi sắp tới talk show.
sắp tới talk show mà cái phone của mình nó lại là bắt đầu nó hết pin nữa chứ. Cho nên là cũng may là ở trong cái xe mình có cũng để sẵn mấy cái đồ charger, cho nên mới có ngày hôm nay. Nhưng mà nếu mà có Tiến Hành ở đây mà không có mặt anh ngày hôm nay thì cũng là
chắc
một cái sự
ổn
lắm à.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Đức. Một cái tuần mà khá là bận rộn với anh Đức, mà cũng như là cái câu chuyện mà anh chia sẻ với quý vị thính giả, là Thiện Hạnh biết là quý vị thính giả nghe cũng rất là thích khi mà nghe anh kể những cái chuyện mà chia sẻ những cái câu chuyện mà khi mà anh đi mua nhà, cũng như là chuyện đầu tư, rồi chuyện đi đến gặp chủ nhà ra sao, nghe rất là thú vị. Và Thiện Hạnh cũng thấy có một vài vị thính giả gọi vào, nhưng mà chắc là nghe thú vị quá rồi cúp máy và để nghe tiếp. Rồi thì nếu mà quý vị mà có cái câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề địa ốc, quý vị có thể gọi ngay lại bây giờ. Bây giờ là 3:48, chúng tôi còn 2 phút nữa thì kết thúc chương trình. Quý vị gọi ngay vào phòng ghi âm ở số 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, vậy thì Thiện Hạnh với Ngọc Minh có một cái câu hỏi mà thính giả gửi vào để hỏi anh Đức trong lúc mà chờ đợi quý thính giả. Thì thưa anh Đức, về cái vấn đề mà Ngọc Minh cũng có nghe cái vấn đề này và cái câu hỏi của vị thính giả gửi vào, đó là cái chương trình mà nó gọi là Home Affordable Refinancing Plan đó, thì cái chương trình này họ nghe là chúng ta có thể được hưởng cái chương trình này vào nếu mà chúng ta đủ tiêu chuẩn, thì trong cái vấn đề mà nếu mà được hưởng chương trình này chúng ta cũng có thể tiết kiệm được khoảng 3.000 một năm. Vậy thì cái câu hỏi này nó có đúng như vậy không thưa anh Đức?
Anh có nghe và chính phủ Obama có offer cái chương trình nó gọi là Home Affordable Refinancing Program, có nghĩa là viết tắt là HARP Program đó, thưa quý vị.
Đúng rồi.
Thì cái chương trình này anh chỉ nghe quảng cáo ở trên đài của Mỹ thôi. Là cho dù là cái nhà của mình, cái này là mình muốn giữ căn nhà của mình, cho dù là cái căn nhà của mình nó upside down, có nghĩa là mình thiếu nhiều hơn, mình thiếu cái số tiền mình thiếu nhà băng cao hơn cái trị giá của cái căn nhà đi, thì cái chương trình này vẫn cho phép quý vị refinance. Đó thì quý vị nên tìm những người làm mortgage để mà hỏi họ coi họ có thể giúp quý vị về cái refinance này không. Đức không có biết là những người làm mortgage thì có làm được hay không, nhưng mà cho nên bởi vì thường những cái chương trình như vậy đó nó phải bắt mình đi làm với những cái nhà băng mà mình hay nó gọi là cái checking account, cái nhà băng giống như là Chase hay là Wells Fargo hay là Bank of America, mấy cái lớn đó thưa quý vị. Thì quý vị hỏi coi họ có offer cái chương trình HOP program của Obama hay không.
Dạ vâng, xin mời Thiện Hạnh. Dạ vâng, vậy thì Thiện Hạnh không có câu hỏi, thì Ngọc Minh cũng cảm ơn anh Đức đã trả lời cái câu hỏi đó cho vị thính giả gửi vào. Và đến đây thì chúng tôi cũng không còn thời gian, xin dành một phút cuối để anh Đức có thể kết thúc chương trình, thưa anh.
Vâng, thưa quý vị, Bích sẽ gửi đến quý vị một cái talk show từ kỳ tới về cái vấn đề mà nếu mà quý vị có làm, có mua nhà hay là có mua nhà giống như Đức rồi để mà sửa lại thì nó có cái insurance mình mua để mà bảo vệ cho cái căn nhà của mình trong lúc mà mình là chủ nhà đó, để mà mình mua mình sửa rồi mình bán đó, thì cái loại insurance nào, thưa quý vị, đó là cái loại insurance builder, nhưng mà nó vẫn còn nó cộng thêm cái death policy, có nghĩa là nếu mà những cái người cái appliances của mình nó bị mất, bị ai ăn cắp lúc mà mình không có ở đó, tại vì những cái căn nhà này mình không có ở, thì cho nên mình nên dùng cái loại insurance đó. Thì làm sao, tại sao Đức biết và tại sao Đức nói với quý vị cái chương trình này insurance, thì đó là cái kinh nghiệm của bản thân, và kỳ tới là Đức sẽ hứa là sẽ nói với quý vị là họ chia sẻ với quý vị là tại sao cái đó là cái kinh nghiệm của bản thân mới đây. Cho nên hẹn quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và cảm ơn Tiến Hạnh, anh Ngọc Minh, và cảm ơn quý vị, và chúc quý vị một buổi chiều đẹp trời với hạnh phúc bên gia đình khi mà quý vị đi làm về. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức với cái thời gian ngày hôm nay, và cũng xin chúc anh Đức một buổi chiều thật là hạnh phúc bên gia đình, và hẹn gặp lại anh Đức với chương trình kỳ tới. Và kính thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay lại với các phần tin khác.